Đạo Phật có nghĩa là mình hiểu một cách nó lộn ngược, nó trái lại với cái sự thật, gọi là điên đảo. Ví dụ như là cái hướng đó là hướng đông, hướng mặt trời mọc là hướng đông, hướng mặt trời lặn là hướng tây. Nhưng mà cái người mà mất trí thì người ta cho hướng tây là hướng đông, hướng đông là hướng tây, và nam với bắc nó cũng lộn xộn như vậy, gọi đó là điên đảo. Thành ra chúng sanh thì nó có hai cái thứ điên đảo: điên đảo về chúng sanh và điên đảo về thế giới. Có nghĩa là đối với thế giới mình hiểu một cách sai lầm hết, tất cả đều hiểu sai lầm, rồi lật ngược lại đối với cái chân lý, gọi là điên đảo. Ví dụ như thế gian là vô thường mà mọi người chấp là thường là điên đảo. Tất cả mọi người cũng ở trong quy luật vô thường đó, cho nên nó không có ngã, mà chấp rằng có ngã là điên đảo. Cuộc sống hàng ngày nếu không có tư duy tu tập là hoàn toàn ở trong cái cảnh giới bất tịnh, mà mình không hề biết bất tịnh, mình đã bằng lòng, mình cho là sung sướng, là hạnh phúc, là an vui, đó là điên đảo. Bây giờ nghiên cứu vấn đề điên đảo về thế giới. Phật dạy này A Nan, đã cho là có pháp sở hữu, có vật chất, thì cái khái niệm kích thước, diện tích, cự ly, quy mô giả dối sanh ra. Đã cho rằng là có cái ngã sở hữu, mà đã cho rằng có cái ngã sở hữu, tức là chấp nhận rằng là có vật chất thật. Và chữ vật chất ở đây trong đạo Phật tôi gọi là sắc đó. Sắc thọ tưởng hành thức, chữ sắc đó đó là thuộc về vật chất đó. Để ý cái chữ đó, chẳng hạn như kinh Bát Nhã nói rằng sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thế thì cái chữ sắc đó có nghĩa là tức là vật chất, mà theo các cái môn học của thế gian người ta chỉ cho vật chất. Đạo Phật gọi chung ở trong một cái từ là sắc. Thế thì là đã cho rằng là có vật chất, mà nó là vật chất đó là cái ngã sở hữu của mình. Thì có là cái khái niệm kích thước, cái ngã sở hữu, tức là ví dụ như là miếng đất là của ta, miếng đất là của ta, miếng ruộng là của ta. Thì từ cái cấp cái ngã sở hữu đó, rồi nó sinh ra có khái niệm kích thước là miếng đất là của ta ngàn thước hay là 10.000 thước, tức là 1.000 thước là một công, 10.000 thước là một mẫu, hay là 100.000 thước là 10 mẫu chẳng hạn. Thế thì từ cái khái niệm mà có ngã sở hữu thì nó có cái khái niệm kích thước, quy mô.
cự ly ngăn cách. Ví dụ như cái nhà này, cái chùa này là cái ngã sở hữu của ta, thế thì ta biết là cái chùa của ta là cái diện tích đó là 600 mét vuông. Thế thì từ cái quan niệm mà chấp có vật chất, có ngã sở hữu, từ đó nó sinh ra cái khái niệm không gian và thời, và thời gian luôn ở trong cái chỗ mà chấp cái ngã sở hữu đó. Chấp ngã sở hữu tức là chấp có vật chất thật sự, mà đã chấp có vật chất thật sự thì cái khái niệm không gian, thời gian, cự ly, quy mô, cao thấp, lớn nhỏ và ngắn, kích thước nó có là hết. Ngược lại, cái người mà học đạo rồi mà tư duy quán chiếu thấy rằng là vật chất là không, vật chất là chân không, chân không là vật chất, có nghĩa là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Chỉ sắc là vật chất của nó đó nha. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Mình đổi lại cho dễ nghe là vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Vật chất là không mà không là vật chất. Nhìn như vậy rồi thì là thấy dạng pháp là dương sinh như quyển, nghĩa là coi nó không có gì. Thành ra nó không có cự ly ngăn cách. Do đó mà với cái nhìn của tuệ nhãn của Bồ Tát là ta thấy là pháp giới gọi là bất nhị, là nhất chân. Nó không có cự ly, nó không có không gian, không có thời gian. Cái chỗ này là cái chỗ mà rất là sâu của đạo Phật. Cái này tôi nói nhiều lần rồi nhưng mà có lẽ khó nghe, cho nên là tôi nói muốn nói đi nói lại, chừng nào mà Phật tử nghe là cái khái niệm nó rõ ràng trong trí liền tức khắc mới gọi là thuộc. Khi mà có ngã sở hữu tức là mình chấp rằng có vật chất thật sự, mà từ cái chấp có vật chất thực sự đó nó mới có ra cái khái niệm không gian và thời gian. Ví dụ như giờ bây giờ mình lấy cái nhỏ đó, từ cái chỗ cái điểm của cái đèn này là một điểm, mà qua chỗ cái bình bông này, đây là vật chất. Bình bông là một thứ vật chất, cái đèn này là cũng một cái dạng vật chất. Thế thì khi mà chấp được cái này là nó có thật, thì từ đó mà nó sinh ra, người ta có khái niệm là từ chỗ cái đèn này qua cái bình bông này là cái khoảng cự ly đó cách nhau là một thước. Đây, do đó mà hễ thấy có vật chất thật sự, chấp có ngã sở hữu thật sự, thì đồng thời cũng chấp có cái không gian luôn. Mình có miếng đất 1000 thước, miếng đất là vật chất thật sự, thì mình cũng chấp nhận có cái ranh giới miếng đất của mình là một phạm vi đó. Một bề là bao nhiêu, một cạnh là bao nhiêu thước. Thế là từ cái chấp vật chất, chấp cái ngã sở hữu kia mà cái khái niệm không gian và thời gian mới sinh ra. Còn đối với 10 phương chư Phật chư Bồ Tát á, thì người ta nhìn cùng tột nguyên quỷ của sự vật, ta thấy nó là duyên sanh như quyển, mà cái thể của nó là không. Mà khi mà thấy được cái thể của nó là không rồi á, thì đâu có còn ranh giới, đâu còn cự ly, đâu còn quy mô cao thấp, đâu có còn có cái ngũ mới mà để định nghĩa thời gian. Cho nên cái là chúng sanh là điên đảo về thế giới là cái chỗ đó. Mà cái này thì phải nói rằng là những người mà chuyên tu mà muốn đi sâu vào đạo Phật để giải thoát thật sự mới nghiền ngẫm tới cái này. Chứ người thường là nói cái này là ta nghe nó hình như là nói cái gì không tương quan gì với cuộc sống. Và thật sự cái người mà tu theo đạo Phật mà đi con đường này thì phải nói rằng là vạn tinh vô nhất, chứ không có nhiều người được đâu. Nhưng mà đều tôi thì là giảng kinh thì tôi phải giảng vậy thôi, chứ không có nhiều người được, không có nhiều người đi theo con đường này được. Vì đây là cái thừa này là đại thừa, mà tu theo cái thừa này là thành vô thượng bồ đề. Trong khi đó là đa số đại chúng như thế này là những cái người mà cần
cái giáo lý của nhân thừa, của thiên thừa. Và cái mong mỏi hơn nữa đó, mong mỏi cao nhất là việc từ kiến tư hoặc để mà được cái quả A-la-hán, đó là đã là quá sức mong mỏi của nhiều người rồi. Còn cái này là nói cái này mà khi mà đạt tới cái đỉnh cao này đó, trí tuệ này đó, thì nó thành Phật vô thượng bồ đề là. Cho nên học cái này là để mà chọn con đường đi lên cái quả vị Phật. Vì vậy cho nên chúng ta nghe thì nghe, biết là cũng cần biết để gieo cái hột giống Phật. Nhưng mà còn mình đạt tới cái này thì thật sự ra là hy vọng ở nhiều người ở trong này đạt tới cái đỉnh này là coi như là khó mà hy vọng. Tuy nhiên là nội cái nghe mà hiểu được, có cái điều kiện để tư duy, mình lấy cái bài kinh này mình làm cái đầu đề để mình tư duy, mình thiền quán để cho thấy được cái chân lý. Mặc dù mình chưa thành Phật được đời này đâu, nhưng mà không phải là vô bổ đâu, quý lắm đó. Nó là nó gieo cái hột giống Phật sâu đó. Vì vậy cho nên là vẫn nghe và vẫn học. Thành ra là cái điên đảo rõ ràng quá mà. Vật chất này là sắc á, sắc tức là vật chất á. Tánh sắc chân không, tánh không chân, chân sắc. Cái đó mấy người mà hiểu được sắc là chân không, mà không là chân sắc, tức là vật chất là chân không. Mà gọi là chân không đây tức là ngay với vật chất mà ta thấy nó là một cái loại chân không. Còn cái mà nó có đây chẳng qua là ta gọi là cái diệu hữu. Diệu hữu tức là cái dụng của nó biểu hiện ra có mà không phải thật có, không mà không phải hoàn toàn là trống rỗng, không có, không phải hoàn toàn trống rỗng và cũng không phải là hoàn toàn không có gì hết, như lông rùa sừng thỏ. Thành ra cái nghĩa chứ không là vậy. Mà cái vật chất này người ta đạo Phật cho nó là châu biến pháp giới, nghe lại càng khó hiểu nữa. Châu biến pháp giới nghĩa là nó khắp cùng pháp giới, nhưng mà nó không đè, nó không lấp, nó không chôn sống người ta được. Mặc dù vật chất là cái thể của nó là châu biến pháp giới, nhưng mà nó không đè, không chôn, không lấp người ta. Tại vì cái chất của nó là thanh tịnh bản nhiên. Vì thanh tịnh bản nhiên cho nên nó không đè ai hết, mặc dù nó châu biến pháp giới. Chỉ khi nào đáp ứng cái yêu cầu của chúng sanh, theo nghiệp chúng sanh, thì cái vật chất đó nó phát hiện để đáp ứng cái yêu cầu đó. Vì cái lăng nghiêm này mình phải nhớ cái đó mới được. Do vậy cho nên đây là trong 5 phút sau ta sẽ thấy rằng là ở trong cái khoảng không gian vô tận mà ta gọi là không đấy, sự thật ra nó là vật chất đầy ở trong đó hết, đầy đủ tất cả những cái tế bào chủng của sự vật hiện tượng ở trong đó. Cho nên ta thấy cái khoảng trống không của vũ trụ không phải là không có gì đâu. Trong cái không đó chứa tất cả những cái mầm của cái có ở trong đó. Chẳng qua là nó chưa cần đáp ứng cái lượng sở chi cho chúng sanh nào, thì ta thấy nó là coi như là nó trống không vậy. Chứ trong cái trống không đó, khi mà nó cần đáp ứng cái lượng sở chi theo nghĩa của chúng sanh, thì nó có thể phát hiện ra, nó duyên khởi, nó hình thành ra những cái có. Vì vậy mà nói rằng là không, chân không chính là sắc. Nhưng mà mình không biết vậy, cho nên gọi là điên đảo. Bởi vì cái thấy của con người chúng ta là rất là thiển cận mà. Cái nhà về để đúc bê tông cốt sắt vậy đây là mình cho là ghê gớm lắm rồi. Ai mà dám bảo nó là không có, ai dám bảo nó là không? Nhưng mà thật sự ra là nhìn xa cái nhà này, cái tuổi thọ nó, nếu đừng có bồi dưỡng, trong vòng một vài trăm năm là nó xuống cấp rồi.
và từ cái xuống cấp đó, trong đó sắc nó sẽ xếp nó rỉ, nó sẽ bung, nó bung cái những cái đà này nó bung hết rồi, rồi thì nó đi tới tiêu hoại. Thế thì nó có, nó bền chắc với cái tuổi thọ của con người ngắn ngủi, chứ so với cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng, thì là cái măng cốt sắc này đâu có phải gọi là thật có đâu. Nó là có bằng cái kiểu duyên sanh như quyển, nghĩa là nó không có bền chắc lâu dài. Vậy mà chúng sanh lại cho là bền chắc lâu dài, cho nên mới đam mê, mới là lưu luyến, mới là chấp là ngã sở hữu. Do vậy nó thành ra gây tạo nhiều cái nguyên nhân đau khổ cho nhau, giết chóc cho nhau, thiệt hạ nhau, tàn sát nhau, chỉ vì dành những cái thứ mà duyên sanh như quyển đó. Cho nên Đức Phật gọi là điên đảo là vậy. Thành ra cái người nào mà Bồ Đề Tát Đỏ Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại, cố viễn ly điên đảo vọng tưởng, mà được cứu cánh niết bàn, phải xa lìa cái điên đảo, cái vọng và cái tưởng mới được, thì ngay nơi đó mà được cái niết bàn cứu cánh. Vọng là cái sự làm sai trái, hiểu biết sai trái, hành động sai trái của điên đảo mộng tưởng, giống như điên đảo mộng tưởng. Mộng là cái sự sai trái, cái sự có mà có không thật, hiểu không đúng sự thật, và những cái có mà có không thật ở trong lúc ngủ. Còn tưởng là những cái không thật ở trong lúc thức mà mình tưởng là thật. Ví dụ như cuộc đời này, thế gian này mọi sự mọi vật không thật, nhưng mà trong lúc mình thức thì mình vẫn thấy nó là thật, thì gọi cái đó là tưởng. Thế gian vô thường, cõi nước tạm bợ, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, tất cả đều duyên sanh như quyển, không thật. Mà trong lúc mình thích vậy nè, mình cho nó là thật, mình chấp đó là thật, thì gọi là tưởng. Cũng như là cái người mộng, mộng là gì? Mộng là cảnh giới vui mừng buồn giận thương ghét ở trong cái lúc ngủ không thật, mà mình thấy có là thật. Cho nên hai cái chữ đó mà tôi phát hiện ra đó, cũng mấy mươi năm trời mới nghiên cứu được, thật là thấy thú vị gì lắm. Nhưng mà ai đam mê là mấy thứ thú vị, nhưng còn không đam mê Phật pháp thì cũng thấy gì. Hai cái chữ kỳ lạ đó phải mấy chục năm trời mới tìm ra. Viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn, người nào hà Bồ Tát cũng như là ba đời chư Phật đều xa lìa mộng tưởng điên đảo. Mộng là điên đảo ở trong lúc ngủ, chứ nó không có vui thiệt mà mình thấy nó vui. Không có ai giết mình hết trơn hết trọi mà mình thấy người ta giết mình. À, nó tùy theo cái giấc mộng, mộng mộng ác hay là mộng lành ha. Có những lúc mình thấy vui vô cùng, mà sự thật không có cái vui đó. Có lúc thấy người ta đánh người chửi người giết mắng giết mình một cách tàn tệ rồi mình sợ hãi lo, mà sự thật không có cái đó. Vậy mà trong lúc ngủ chim bao thì thấy đó là thật. Thì cái thật trong lúc ngủ không có thật mà cho là thật là mộng. Còn cái lúc thức của mình đây là sự thật này, là không có thường, không có lạc, không có ngã, không có tịnh, mà mình vẫn chấp là thường lạc ngã tịnh, rồi mình thích nó, mình đam mê, mình lưu luyến, mình bám víu nó, mình hy sinh cả cuộc đời mình cho những cái thứ vật chất mà danh lợi phát tài của thế gian. Thế thì là cái đó đó, đạo Phật gọi là tưởng. Nó không có thật mà mình cho là thật, mà cái không có thật cho là thật đó là cái của lúc thức. Cho nên người nào phải xa lìa được mộng tưởng, vì mộng tưởng đều là điên đảo cả. Lúc ngủ thấy chim bao là điên đảo,
không có thật mà cho là thật là điên đảo. Lúc thức sự vật không có thường, không có lạc mà mình cho là thường là lạc, mình đam mê lưu luyến nó là tưởng. Mong và tưởng đều là điên đảo hết. Ai xa lìa được mộng tưởng, tức là xa lìa điên đảo, thì người đó được cứu cánh niết bàn. Mà cứu cánh niết bàn có nghĩa là ngay trong cái lúc mà xa lìa mộng tưởng đó, là có cứu cánh niết bàn, chứ không phải là chờ chết nha. Chẳng hạn như Bồ Tát xa lìa mộng tưởng, mộng thì không có chấp rồi, tất nhiên rồi, tưởng cũng xa lìa luôn. Do vậy mà được cứu cánh niết bàn. Cho nên hàng ngày giờ mình sống trong tưởng không ấy chứ, vọng tưởng không, sai lầm hết. Thành ra là cho là có vật chất thì là có cái khái niệm về kích thước, về diện tích, về cự ly, về quy mô, giả dối sinh ra. Cái đó thuộc về giả dối. Vì vậy cái khái niệm không gian được thành lập do phi nhân làm nhân, cho nên không thật có sở trụ mà và năng trụ. Do phi nhân làm nhân, tức là cái không phải nguyên nhân mà cho đó là nguyên nhân, lấy cái không phải nguyên nhân mà cho là nguyên nhân. Bởi vì các cái ngã sở hữu cũng như là cái khái niệm về không gian, về thời gian, về cự ly, về quy mô đó, cái đó là thuộc về phi nhân, nó không có thiệt. Mà do gì mình điên não mình cho là thiệt. Thành ra là những cái phi nhân mình làm nhân. Cho nên không thật có cái sở trụ và năng trụ. Chứ trụ tức là có nghĩa là nó tồn tại trên cõi đời. Nó không có cái sở trụ, năng trụ, không có cái tồn tại về phân biệt cũng như là về đối tượng phân biệt. Vì không có năng trụ, sở trụ nên mọi hiện tượng luôn luôn trong cái quá trình vận động, trong cái tiến trình chuyển biến, không có sự vật nào đứng yên nguyên trạng của mình. Nên trên đời này không có cái năng trụ, không có cái sở trụ, nghĩa là luôn luôn là vận hành biến chuyển hết. Trong con người của chúng ta thì cũng vậy, từng sát na, từng giây, từng phút đều là biến chuyển vận hành luôn luôn. Từ tuổi trẻ nó biến chuyển vận hành lên thành nhân, rồi từ tuổi thành nhân nó vận hành, nó biến chuyển đi tới đứng đắn, con người đứng đắn, người đứng đắn nó vận hành, nó biến chuyển lần lần đi tới con người là già lớn, rồi tóc bạc, rồi da mồi, vân vân. Không có lúc nào là nó có cái sở trụ năng trụ gì cả, nghĩa là không có cái mà tạm đứng yên được. Kể cả cái nhà này đây, mình thấy nó vậy thì chứ cũng không có phải là nó đứng yên đâu. Nó biến chuyển từng sát na trong đó đó chứ. Cái mà dễ thấy nhất là cái cũ mới, nó chuyển biến từ cái mới, nó chuyển biến lần đi tới cái cũ, từng sát na, từng ngày, từng tháng, từng năm. Cho nên là hồi mà cách đây chừng vài chục năm, cái thời kỳ Nhật Bổn mà qua lên đánh chiếm đất nước Việt Nam đó, ở ngoài Vũng Tàu, ở chỗ cái mũi kêu bằng cái mấy cái mũi gì đó ha, cái bãi U Quán. Nhật Bổn làm những cái hầm đá mà cái bề dày đó ha, cỡ hai thước, một thước rưỡi, hai thước, vào cái bề dày để làm cái miệng hang và cái đá để nó để súng đại bác ở trong đó, nó canh ra ngoài biển đó mà. Dày như thế, chắc như thế, thì với cái nhìn của mình, cái tay ngang của mình đó, mình tưởng tượng là cái này là không biết là bao nhiêu ngàn năm cho nó hư rồi. Nhưng mà thật sự không phải vậy.
nó ở gần biển chừng nào nó lại mau hơn, dữ hơn là ở cái đất đồng bằng này. Bởi vì cái nước mặn, nước muối đó, là nó thấm dần dần ra, nó tạt lên cái đá đó, cái xi măng đó. Rồi xi măng nó sắt ở trong đó bằng cẳng cái rồi nó đưa ra không? Mà tự nhiên nó chết dữ rồi nó làm nẻ đổ từng mảng. Thế thì là cái thứ mà chất vô rớt như thế. Mà có thật chất gì đâu. Bởi vì nó không có năng trụ và sở trụ được. Chuyện đó là chuyện tôi thấy 20-30 năm trước. Còn bây giờ đây này, vua cầu Thị Nghè này đây nè. Cầu Thị Nghè bắt ngang qua sở thú là hồi đó Pháp làm. Tới năm nay là hơn 100 năm đó mà. Cầu đúc đàng hoàng thời kỳ đó và Việt Nam mình có cầu đúc là lạ lùng lắm đó, hy hữu lắm đó. Thì ai cũng tưởng rằng là nó chắc ghê gớm lắm ha. Nhưng mà bây giờ người ta cấn ngăn cầu rồi, ta không cho xe đi, ta không cho người đi, sợ sập. Là nhìn cái cầu nghĩa là từng sắt ở trong đó nứt nẻ rồi tự nó bong cái bê tông ra. Thế thì nhìn cái cầu đó là biết là trong chân đó, trên đời này không có năng trụ và không có sở trụ. Và tất cả đều là vận động vô thường biến chuyển hết. Vì cái chỗ đó, cho nên nhìn cạn cợt, nhìn gần với cái thời gian ngắn thì mình thấy cái cầu bê tông như thế là chắc. Nhưng mà cái người mà sống 130 tuổi thì cái cầu đó đối với người đó không đủ cung cấp cho một đời người. Còn so chi cái thời gian vô tận này thì cái cầu đó thật sự nó là như quyển đó chứ. Nó như quyển, giống như là mình coi trên TV vậy đó, nó bật, nó hát một chút rồi hết chương trình. Ca hát rồi cười giỡn khóc than trong vòng dài dài hồi hết chương trình. Là tại vì mình cái đời sống của mình nó dài quá, thành ra mình thấy cái sự ca múa khóc than đó nó ngắn ngủn thôi. Thì cái sự vật trên đời này cũng vậy. So với cái thời gian vô tận thì là cái cuộc sống của kiếp con người từng đợt này nè, tuổi thọ chúng ta nè, y như là cái màn kịch ở trên một chương trình mà mình coi trong thời gian một vở kịch nào đó ngắn ngủi vậy đó. Thế thì là trên màn bạc mình thấy nó không phải là thật, nó ngắn ngủi. Thì cái không gian vô tận, thời gian vô cùng này nè, so với cái đời sống của con người nó cũng ngắn ngủi như vậy. Cho nên nhìn xa của con mắt của Bồ Tát, của Phật, nhìn bằng trí tuệ thì ta thấy nó là dài không, nó là như quyển, hết sức là sự thật. Nhưng mà có cái điều là phàm phu chúng ta thì cho đó là Phật nói vậy là mình chưa quỷ, là vì mình thấy nó thật. Nó thật là gì đối với cái sự ngắn ngủi của mình, với cái nhận xét của mình tầm thường quá, mình thấy nó thật. Nó thật sự là giảng pháp giai không. Từ cái không mà nó duyên sanh ra như quyển có. Quyển có rồi thì quyển sanh thì rồi thì cũng quyển diệt. Thì sanh diệt, diệt sanh. Đó là cái quy luật tất yếu tất nhiên của cuộc đời là như thế. Do vậy mà cho nên Phật dạy là mọi người đừng có chấp. Chứ không phải là phủ nhận cái sự sanh diệt, diệt sanh của cuộc đời, mà phải học cái cách nhìn cuộc đời nó sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, cứ thoải mái mà sống, mà an vui, mà tự tại. Cái cách mà nhìn như thế, cũng như là cái người mà nhìn cái ống kính dạng qua về là cứ về là cái ống kính mà trong đó nó bỏ mấy cái màu đỏ xanh vàng trong đó, cứ xây về nè, nhất xây về, mà cứ mà nhìn cho nó đẹp, đẹp vô cùng vô tận mà phải xây. Chứ nếu mà nhìn mà để một chỗ là không còn đẹp. Cái đẹp đó nó hữu hạn, mà cứ để cho nó xây về, nó rớt những cái màu ở trong đó đó, thì cái đẹp này nó vô cùng vô tận. Phải nhìn đời như là nhìn cái ống kính vạn hoa của người ta chơi cái ống kính đó. Đừng bám chặt, đừng cố giữ một cái điểm nào mới thấy được cái đẹp của nó. Cho nên mười phương chư Phật, mười phương Bồ Tát không có phải là cái người sinh ra rồi sống cố định bất di bất diệt đâu. Đừng có tưởng vậy mà lầm. Bồ Tát vẫn chịu cái quy luật, Phật vẫn chịu cái quy luật sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử như mọi người. Chỉ có cái điều là người ta biết thưởng thức cái sự sanh diệt, diệt sanh của vũ trụ, mà ta không có bận biệu, không có dướng mắt, cho nên không có sinh ra mọi cái thứ khổ đau. Vì các ngài đã xa lìa mong, xa lìa tưởng, sao lại điên đảo, cho nên là sống lúc nào cũng an vui. Tập sống như vậy đó, sống an vui để mà sống, rồi an vui để rồi tới cái ngày chết phải chấp nhận cho nó chết nha. Chứ còn mà tu hành mà tới cái ngày mà chết mà sợ là sai bếp, không ăn thua gì với đạo Phật hết. Cho nên ông Bồ Tát, có Bồ Tát nào sống tới giờ đâu, vẫn chịu theo cái quy luật sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt chứ. Phật Thích Ca mà còn có 80 tuổi kia mà. Rồi thì bây giờ là ngài làm cái nhiệm vụ giáo hóa chúng sanh trong mười phương mà mình chưa biết là ở cõi nào. Các hàng Bồ Tát cũng như vậy, cũng vẫn sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Chỉ có cái là sanh nó không ở trong cái nghiệp lực thúc đẩy, mà là cái sự sanh đó nó cứ tùy thuận theo cái chân lý vậy thôi. Chỗ này là cái chỗ của đạo Phật thâm sâu lắm mà không ai giảng tới cái này đâu. Người ta giảng tới cái chuyện mà ăn chay mấy ngày tháng, rồi mỗi gần 30 có đi tới nói không, nói dạ có. Ờ vậy là tốt đó nha, phước đức vô lượng. Cái sự thật không phải. Hôm nay tôi có nói chuyện với hai vợ chồng ông Phật tử, chuyện mà tôi thất cười. Đấy là sự thật mà người ta không có phát hiện. Cái ông này ông nói á, ông nói rằng là những cái người ăn chay đó không bao giờ thành Phật được. Ăn chay là để cho súc vật thương thôi. Để cho trâu bò heo chó gà giúp rồi là các con súc vật mà ăn thịt được, đáng lẽ là ăn thịt nó đó. Bây giờ cái người ăn chay không ăn nó là để cho ăn chay là chỉ được súc vật thương. Ông này dám nói vậy chứ không có thành Phật được. Rồi còn còn cái mà bố thí á, bố thí cúng dường này kia đó là chỉ để được cái phước báo của nhân thiên thôi, chứ cũng không có thành gì được hết trơn. Cái ông này ông nói vậy đó, cái ông cư sĩ này đó. Rồi còn cái xuất gia mà hành đạo á, cạo đầu nhuộm áo rồi nó xuất gia tu hành đó, thọ giới rồi này kia đó, là để cho được cái quả báo là người ta cung kính thôi, chứ không có thành Phật được. Đó là ông nêu ra ba điểm. Cái ông đó nói với cái ông cư sĩ mà lại hỏi tôi hôm nay, hôm đi hai vợ chồng. Thì hai vợ chồng ông cư sĩ này mới đem ra hỏi Hòa Thượng Thanh Từ. Hỏi ông đó nói vậy mà ý Hòa Thượng thế nào. Ông nói rằng là ăn chay là chỉ để cho được súc vật thương thôi. Còn bố thí trong đó cả tài thí, pháp thí gì, vô quý thí gì cũng vậy, là để hưởng phước báo nhân thiên thôi, chứ không có thành Phật được. Còn tu hành xuất gia rồi đó là chỉ để được cái quả báo là được người ta cung kính cúng dường thôi, chứ cũng không thành Phật được. Đem ba câu hỏi là hỏi. Thì Hòa Thượng Thanh Từ mới nói rằng là ông nào mà độc đoán như thế, nói vậy là quá đáng. Cái ông cư sĩ này hỏi chứ giờ còn cái thành Phật thì giờ phải làm thế nào, nếu không phải là vậy, theo lời ông đó nói không phải vậy thì giờ làm thế nào để thành Phật, vậy là làm thế nào để thấy được cái Phật tâm của mình. Hòa Thượng Thanh Từ nói rằng cái tâm thì nó vô hình vô tướng, làm sao mà chỉ được. Thế thì là công chuyện tới đó thôi. Thì hai ông bà này mới tới hỏi tôi chứ giờ theo lời của cái ông đó nêu ba việc đó, hỏi Hòa Thượng Thanh Từ đáp vậy, còn ý tôi thì sao. Tôi nói ông đó nói được mới có vài ba điểm, không ăn thua gì, mà tôi còn phải nói tới năm điều rất là người ta thấy rất là quan trọng mà cũng vẫn còn không thành Phật được. Mà chẳng hạn như giờ bố thí, trong đó có tài thí, pháp thí, vô quý thí của đạo Phật là chính tông đúng cái nghĩa bố thí đó, cũng không thành Phật được. Thì cái điểm đó nó giống giống như cái ông kia rồi. Ông kia thì nói bố thí thường thôi, tôi nói luôn cả tài thí, pháp thí, vô quý thí cũng không thành Phật được. Thì giới
giữ gìn chẳng những 250 giới mà 1000 giới cũng không thành Phật được. Nhẫn nhục, nhẫn nhục nghĩa là như là đất cục, ai nói gì cũng không biết, ai mắng chửi gì cũng cơ cơ, ai hiếp đáp cũng lặng tin mà cam chịu, cũng không phải là nhẫn nhục như thế mà thành Phật được. Rồi tinh tấn siêng năng tu hành, gõ mở tụng kinh lại Phật sám hối mỗi ngày mỗi ngàn lại, chứ không phải là tháng đi hai lần, cũng không phải thành Phật được. Rồi thiền định ngồi gật gù gật gõm 24/24 cũng không thành Phật được. Tôi nói vậy đó, tôi nói 5 cái cho ông kia nói 3 cái mà chưa có chánh thống, ở đây tôi nói 5 cái đàng hoàng cũng không thành Phật được. Hỏi tôi với cái gì mới thành Phật? Tôi nói cái nguyên nhân thành Phật là phải tu trí tuệ. Không có trí tuệ là không có cái cách nào để thành Phật được hết. Còn tất cả cái các cái mà tôi nói đó, tức là nói theo đạo Phật á, ta gọi là 5 cái độ trước ở trong lục độ, nó chỉ hạn chế bớt cái phần vọng tưởng của thân, của miệng, của ý, nó hạn chế bớt cái tội lỗi mà người bình thường người ta có thể làm. Mà cái người nào mà tu bố thí thì giới như nhục tinh tấn thiền định là nó hạn chế bớt những cái tội lỗi mà người thường làm mà mình được hạn chế bớt, chứ không bao giờ cái đó thành Phật được. Đấy, còn thành Phật là phải là cái người mà phải bồi dưỡng trí tuệ nó phát sinh, mà nó phát sinh cho tới tột đỉnh của trí tuệ là cái quả Bồ Đề. Chứ Bồ Đề là tôi dịch là giác, mà giác là cái đỉnh cao của trí tuệ. Không có trí tuệ là không bao giờ nhận thức được chân lý, thì không bao giờ gọi là tỉnh thức thì là giác ngộ được. Mà không tỉnh thức, không giác ngộ thì đạo Phật ở đâu mà có thành được cái gì chứ? Cho nên cái nguyên nhân thành Phật là trí tuệ. Do vậy cho nên kinh Kim Cang Bát Nhã nói rằng là Kim Cang Bát Nhã là mẹ của ba đời chư Phật. Ông niệm hết ý, hết ý như vậy là hết ý, làm sao cãi nổi nữa mà không hết ý chứ. Cho nên là thành Phật là phải có trí tuệ. Người nào có trí tuệ người đó mới có thể nhận thức được chân lý. Mà có nhận thức chân lý thì ta biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chính, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là những cái phải làm, đâu là những cái không nên làm. Khi mà đã tới chỗ đó rồi là đi đứng nằm ngồi nói cười hỉ hả chơi bời thoải mái mà không hề bị phạm vào tội lỗi. Cho nên ông có cái vụ lũ khụ lừ khừ đâu nha. Tu hành mà đạt tới đỉnh cao rồi giống như nước mà ta lóng trong á, bây giờ đem trao đổ trên đổ xuống đổ ngang đổ dọc thổi qua phun lại gì đều là long lanh màu sắc. Cho nên cái người mình đạt tới đỉnh cao của trí tuệ rồi là tu dễ ợt mà thành đạo, tự nó thành đạo mà không cần nói thành. Giống như cái nước mà thật trong rồi mà không còn cặn mà, thì bắt dưới phun lên, bắt trên đổ xuống, bắt ngang tạt qua gì đều là ống ánh màu sắc trước ánh đèn, trước trăng sao mà không hề có gì hết. Còn cái mà nước mà còn cặn cáo không là phải bưng đi nhẹ 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 vậy nè, bưng nhẹ nhẹ về mà tôi canh cái là rồi cái ly nước nó bỏ đi à. Cho nên cái trì giới mình lụ phụ mà không có trí tuệ đó không, thì nó giống như cái bưng cái ly nước mà ở dưới là toàn là thuốc độc, là tro, là bụi đất đó mà. Đi nhẹ nhẹ thì được, mà cái cục canh bệnh là ly nước nó bỏ. Còn mình đặt tới đỉnh cao của trí tuệ rồi là tha hồ phun ngược phun xuôi phun trên phun dưới tạt qua theo theo đó, mà nước nó vẫn là lung linh màu sắc. Cho nên cái nguyên nhân thành Phật là đừng có làm lũ phụ lũ khử gì bắt công, đừng có lại lục bắt công, nghĩa là bố thí thì giới nhân nhục tinh tấn thiền định đều không phải là nguyên nhân thành Phật. Đấy là một sự thật. Mà cái này tôi nói đây lâu rồi, tại người ta không biết, ta nghe như khó, ta đi hỏi lùm tung beng ấy chứ. Cho nên người ta đòi là tôi không biết là cứ gian giới thành Phật, làm gì có.
Thì nên nắm được cái chân lý rồi tu tập coi như dễ ẩn mà cái hiệu quả rất là cao. Còn mà không mà nắm được cái chân lý rồi nó giống như cái người làm ruộng đó mà, giống như là cái người nuôi gà công nghiệp cũng vậy, làm ruộng cũng vậy, làm cái gì cũng vậy, làm đúng cái kỹ thuật thì cái công việc làm cái hiệu quả nó cao. Còn làm không đúng kỹ thuật, ví dụ nuôi gà công nghiệp mà tinh tiêu bằng kiểu nào cho ăn nhiều bao nhiêu đi nữa mà không có biết cái lúc nào cần phải chích thuốc và lúc nào cho nó uống cái gì, cho nó ăn cái gì, thì là cân tinh tiêu chiều chuộng cỡ nào, ngày đến thăm mấy lượt đi nữa là tới chừng nó chết toi, làm chết hàng lát là coi là tán gia bại sản thôi. Còn làm ruộng cũng vậy, người ta nó có cái quy trình để làm ruộng, lúc nào là cho nước bao nhiêu, lúc nào cho phân bao nhiêu, lúc nào là giữ gìn thuốc rầy là bao nhiêu. Còn ở đây không biết là mỗi ngày đi thăm đi vuốt từ cây o bế kỹ lưỡng không, nhưng mà rồi nó không trúng quy cách của nó thì là cái ruộng đó từng tiêu thâm lâm rất dữ mà không có kết quả, uổng công mà vô ích. Việc tu hành cũng vậy, phải bồi dưỡng trí tuệ. Vì không có năng trụ sở trụ nên mọi hiện tượng luôn luôn trong cái quá trình vận động, trong tiến trình chuyển biến, không có sự vật nào đứng yên nguyên trạng của mình. Vì thế mà cái khái niệm thời gian, khái niệm thời gian được thành lập, thời gian được thành lập là do cái quá trình vận động của sự vật, nó vận động luôn luôn vận động. Cho nên cái người mà cái 70 tuổi là cái da mặt tóc tai mắt mũi đều khác với cái người mà 18 tuổi, là vì nó vận động, nó biến chuyển, nó thay đổi tế bào. Người già tóc mồi, da mồi, tóc bạc, mặt nhăn, lưng mỏi, gối dùng, đó là do quá trình vận động đó. Chính nhờ cái đó mà biết được cái khái niệm thời gian. Bốn phương ba đời hòa hợp tác động lẫn nhau mà nó biến hóa, mà nó hình thành ra 12 loại chúng sanh ở trong thế giới. Vì vậy cho nên trong thế giới nhân động mà có thanh, thế giới nhân động mà có ra âm thanh, nhân thanh mà có ra sắc, nhân sắc mà có ra hương, nhân hương mà có ra xúc, nhân xúc mà có ra vị, nhân vị mà có ra pháp, sanh khởi hổ tương. Do sáu thứ trần tuấn ấy nó làm cái điều kiện mà nó sanh khởi ra sáu thứ vọng tưởng rối ren, kết thành cái nghiệp chủng của các loài. Do sáu thứ trần tuấn đó mà nó sinh khởi ra cái vọng tưởng. Tất cả những cái vọng tưởng của chúng sanh là đâu có ngoài sáu thứ tầng tướng đó đâu. Dựa trên sắc, chỉ sắc tức là vật chất đó. Dựa trên sắc, trên thanh, trên hương, trên vị, trên xúc, trên pháp, phân biệt sáu thứ tầng tướng đó mà nó sinh khởi ra các cái niệm là vui mừng, buồn giận, thương ghét, rồi đam mê, rồi ái nhiễm, vân vân, đều là dựa trên sáu món trần tướng đó. Mà nó sinh ra, nó kết thành ra cái nghiệp chủng của các loài, như là loại sinh bằng thai, loại sinh bằng trứng, sinh bằng thoa như loài người, các cái loại sinh bằng thai, loại sinh bằng trứng như là các cái loại gà, vịt, chim chóc,
loại thấp sanh như là các cái loại cá, các loài thủy tộc, loại quá sanh như là các cái loại mà con bướm, con nhộng, các cái loài hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, phi hữu tưởng phi vô tưởng, 12 loại chúng sanh như vậy. Thế thì đọc cái đoạn này là đại để là do các cái chủng tử ở trong cái không gian, trong cái thời gian, nó tùy theo đồng chủng dị chủng mà nó tương hợp. Đồng chủng thì nó tương hợp, nó hợp lại nó hình thành, dị chủng thì tương xích thì nó chống ra. Đồng tánh là tương cự, dị tánh là tương hấp, cái tánh nó đồng rồi nó cũng tỏa ra, tánh nó khác rồi nó hút lại. Đồng năng tương bội thì dị năng tương để, đồng một cái tánh thì nó nhân cái số sức mạnh lên, mà là khác cái chỗ ngược lại thì nó phá hoại. Đại để là do cái sự sanh sanh quá quá, cái tánh đồng, tánh dị mà nó tác hợp qua lại mà nó hình thành. Thì đọc cái đoạn này là thấy rằng là cái triết lý của đạo Phật là không chủ trương có một đấng nào để sáng tạo ra vạn vật. Chứ không có đấng quá sanh nào hết, đấng sáng tạo nào, đấng toàn năng nào hết. Phật giải thích này, A Nan, do vì trong thế giới có cái tánh hư vọng phổ biến mà thiên nặng, và thiên nặng về động nó hòa hợp với khí, nó thành ra 84.000 loạn tổn. Thứ là bay, thứ là lặn, cho nên nó có cái thứ tế bào chủng thuộc cái loại mầm trứng, nó sinh ra các loại như cá, chim, rùa, rắn. Cái đoạn này nó có 12 loại này, đều là cái tế bào chủng đó, nó ở trong cái không gian vô tận, ở trong cái thời gian vô cùng, tự nó sẵn có. Ở đây tôi dùng cái từ gọi là tế bào chủng. Ví dụ như cái cơ thể của mình vậy thì nó có cái tế bào, mỗi 7 ngày nó thay đổi một cái đợt tế bào để nó phát triển cái tế bào mới, nó bồi dưỡng cái con người. Giáo lý của đạo Phật nói đây đó, ở trong cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng mà mình thấy nó trống rỗng đấy, là trong đó đều có tế bào chủng ở trong hết. Nghĩa là nó có những cái yếu tố để nó hình thành ra sự vật hiện tượng. Do vậy mà đạo Phật nói rằng là không chẳng khác vật chất, vật chất chẳng khác không. Bởi vì từ cái không mình thấy là không, chứ kỳ thật là trong cái không đó nó có cái tế bào chủng, nghĩa là nó có cái dữ kiện, cái hạt nhân để nó sinh ra cái có. À, do vậy cho nên nó rằng không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không. Sắc là không, mà không là sắc, là cái chỗ đó. Cho nên với con mắt của Bồ Tát, với cái nhìn của Bồ Tát, của Phật, trong cái mà mình gọi là không đó, đã có sẵn cái mầm của tất cả những cái có. Vì vậy mà cái chữ không của đạo Phật ta gọi là chơn không. Vì trong cái không đó, chứ không phải là hoàn toàn không như là lông rùa vĩnh viễn xưa nay không, không phải chữ không đó. Sừng thỏ vĩnh viễn từ xưa nay không, vô tiền phán hậu đều là cái thứ không đó, không bao giờ có. Thì cái chữ không của đạo Phật nói không phải là cái loại không đó. Chữ không đó trong đạo Phật gọi là chữ ngoan không. Đạo Phật không có nói cái chữ không đó, mà cái không của đạo Phật nói là không chẳng khác sắc, sắc sắc chẳng khác không. Không là sắc, sắc là không, là cái không mà ở trong cái không đó nó có cái tế bào chủng, nó có cái mầm, nó có cái hạt nhân để nó duyên khởi, nó hình thành ra cái có. Do vậy mà trong đạo Phật có cái từ chân không, mà là diệu hữu. Trong cái không mình thấy là không, thì thật là nó có cái có rất là màu nhiệm ở trong đó.
dùng một cái thí dụ bình thường mà bây giờ đây là ai cũng nghe ai cũng biết, là những cái nhà khoa học ngày nay đó, người ta nhìn trong cái không đó đó hả, bao nhiêu chục cái thứ khí, bao nhiêu chục là đó là người ta mới phát minh đó. Còn từ đây về sau á, ta còn phát minh không biết là bao nhiêu trăm cái thứ khí. Mà bao nhiêu trăm thứ khí thì nó lại còn, trong cái thứ khí đó nó lại còn có cái gì để sanh thứ khí đó, thì có thể là nó nhân ra hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ mà không bao giờ cùng tận. Thì bây giờ ta nói là khí carbonic, là khí oxygen, là hydrogen, là CO2, là SO2, là HO2, rồi là cái gì đó, ta nói nhiều lắm. Cả bao nhiêu chục cái thứ khí mà ở trong cái mà mình thấy là cái khoảng không, trống không này. Rồi gần đây người ta phát hiện ra cái khí ozone này là cái thứ khí mà để nó làm cái màng trắng, nó lọc bớt cái tia cực tím của ánh sáng mặt trời. Mà dưới con mắt bình thường của mình, mà nếu không phải là khoa học mà nghiên cứu ra, thì hồi xưa giờ mình tưởng rằng không có gì á. Mình thấy là trời là vậy, vậy là đất là vậy, đây thì mình cứ mình sống vậy thôi. Nhưng mà giờ thật sự người ta nghiên cứu ra nó có nhiều thứ khí. Mà trong đó cái khí mà nó trắng lượt, nó làm lọc bớt cái khí độc, cái chất độc của ánh sáng mặt trời là cái khí ozone. Nó cách mặt đất không có bao nhiêu, 5-10 cây số, 15 cây số thôi, nhưng mà nó phải lọc ánh nắng bớt đi để nó xuống nhân gian này mình mới chịu nổi. Bây giờ ta cho rằng là cái vùng Nam Cực nó thủng nhiều cái lỗ mà không còn khí ozone, cho nên là cái quá đất càng ngày nó càng nóng, mà càng nóng thì là băng ở Bắc Cực và Nam Cực nó chảy nó tan ra, mà tan ra thì nước biển càng ngày sẽ càng đầy lên, mà càng đầy lên thì là sau này lần lần rồi càng ngày càng rất là dễ ngập lụt và bão to. Thì ta phát hiện ra như thế, có nghĩa là tôi muốn nói là trong cái mà mình thấy như là không đó, không phải là không có gì hết, mà trong cái không đó nó có cả tất cả những cái nguyên nhân của cái có ở trong cái đó. Ở đây thì gọi là tế bào chủng đó nè, tức là cái chủng tử của những cái tế bào, mà tất cả đều là từ nên những cái tế bào tức là chỉ cho những cái mà di chuyển mình nhỏ nhất và để nó tác hợp nó thành ra sự vật, gọi là tế bào. Trong con người cũng có từng tế bào một, nó phối hợp lại thành da, thành thịt, thành xương, thành gân. Trong cái cây cối nó cũng có cái tế bào của cái cây. Nó chiết cái cây, nó làm thế nào mà để cho những cái tế bào đó nó đừng có hư, đừng dập, thì ta ghép lại nó mới làm được. Thế thì là vì trong thế giới nó có cái tính tạp nhiễm phổ biến. Ở trên là cái tính hư vọng phổ biến, rồi giờ cái tính tạp nhiễm phổ biến, và nó thiên nặng về dục, nó hòa hợp với cái chất nhuận, nó thành ra 84.000 loạn tưởng thuộc về cái giống đứng thẳng, cái giống xương sống nằm ngang. Cho nên nó có cái thứ tế bào chủng bọc nước phôi thai, để rồi nó sinh ra các cái loại như là loài người, loài súc, mà nó sinh ra bằng thai. À, thế thì là loại thai sanh, mãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, phi hữu sắc, phi vô sắc. 12 loại chúng sanh đều có tế bào chủng ở trong cái không gian vô tận, mà mình tưởng rằng là trong cái không gian đó là không có gì hết, mà kỳ thật nó có hết ở trong đó. Học cái kinh này rồi mới tư duy, mới thấy rằng cái vấn đề là Kinh Bát Nhã nó xá lợi tử: sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Xác định cái chân lý đó. Này xá lợi bất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, mà không là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Nên nhớ rằng chữ sắc của đạo Phật là tức là chữ vật chất ở các cái môn học khác. Mình có thể đổi lại: này xá lợi bất, vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Chính ngay cái vật chất, cái thể của nó là không, mà gọi là không đây á, là nhìn ngay vật chất đó, không là vật chất. không là vật chất là gì sao, so với cái thời gian vô cùng thì cái vật chất này chẳng có nghĩa gì, chẳng có chắc chắn gì cả. Giống như tôi nói những cái tảng bê tông cốt sắt rơ rốt mà nó vẫn mục một cách dễ dàng, so với cái thời gian hơn trăm năm là nó đã tiêu tan. Thế thì là trong 12 loại, trong 12 loại đều nó có cái tế bào chủng tự nhiên ở trong cái vũ trụ bao la này mà nó duyên khởi, nó hình thành. Thành ra học cái đoạn này là 12 loại sanh là do tế bào chủng đó vốn phổ biến, vốn sẵn có trong cái không gian vô tận, trong cái thời gian vô cùng, tùy theo cái nguyên lý đồng dị, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng, đồng chủng dị chủng mà nó tương quan, nó tác động mà nó hình thành, chứ không có một cái đấng sáng tạo nào. Chủ yếu cái đoạn này là để biết cái đó, và đồng thời để hiểu được cái nghĩa sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Tính cái chữ ngoan không, cái chữ ngoan không trong đạo Phật, người ta dùng cái chữ ngoan không có nghĩa là những cái thứ không này là từ trước tới bây giờ và từ đây tới về sau dính nhớ không có gì. Cái không đó là trong nhà Phật người ta gọi là ngoan không, cái từ ngoan không. Còn cái chữ không của đạo Phật nói rằng là sắc là không, không là sắc đó, cái chữ không đây là chân không, mà là gì, mà là diệu hữu. Trong cái không đó nó có sẵn cái mầm, có cái tế bào chủng của tất cả sự vật hiện tượng trong đó, có cả 12 loại sanh ở trong đó. Đấy, do vậy mà nó dựa theo cái nguyên lý đồng chủng, đồng tánh, dị tánh, đồng năng, dị năng, đồng khí, tương cầu, đồng thanh, tương ứng mà nó hình thành, chứ không có đấng siêu nhiên nào hết. Cái đoạn này học vậy đó là tư duy mới thấy cái độc đáo của đạo Phật. Không học cái này mà đại chúng không nhớ kỹ đâu nha, là luống cuống về vấn đề chứ không đi. Chứ không có đạo Phật là người ta nhìn, người ta tưởng tượng đâu là không, là không có gì, chứ không phải là có tổng hết. Trong cái Lăng Nghiêm là thất đại, là không đại, là một ở trong bảy đại mà. Tánh giác chân không, tánh không chân giác, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới. Trong cái không đó nó có cái tánh, nó có cái tánh có của tất cả vạn vật ở trong đó. Anan, do đó gọi là 12 loại chúng sanh xoay chuyển trôi lăn trong ba cõi. Tôi giảng lược bớt 12 loại tế bào chủng á, nó có tài liệu này đại chúng đọc. Tôi lược bớt cho tôi nói vài món thôi. Tế bào chủng vốn có ở trong cái chân không, vì cái tính chất của nó là diệu hữu, nó sẵn có ở trong cái chân không. Phật kết luận rằng là đó gọi là 12 loại chúng sanh xoay vần, xoay chuyển, trôi lăn trong ba cõi, sự luân hồi lên xuống như vậy, chẳng khác nào duỗi con mắt thấy qua đớn, nhiều thứ nó phát sinh ra. Cho nên là ba cõi đâu có phải thật có đâu, sự luân hồi cũng không phải thật có. Đọc cái đoạn này mới thấy khiếp. Luân hồi đó người ta thấy có thiệt đấy, mọi người đều rất sợ. Nhưng bà Phật nói rằng này, sự luân hồi lên xuống như vậy chẳng khác nào là duỗi con mắt mà thấy qua đớn, nhiều thứ nó phát sinh ra. Chân tâm của con người vốn màu nhiệm trong sáng tròn đầy, một khi vô minh điên đạo, một khi vô minh điên đảo thì đầy nhảy những vọng tưởng rối ren, giả dối nó sinh ra cũng như vậy. do vô minh điên đảo mình thấy nó như vậy, thấy nó rối ren vậy, thấy có đủ 12 loại sanh như vậy, rồi luân hồi trong lục đạo như vậy, đó là do vô minh điên đảo đó. Nay ông muốn tu chứng Tam Ma Đề của chư Phật, Như Lai sẽ chỉ dạy cho ông về ba cái món tiệm thứ. Ông hãy y đó mà tu hành để diệt trừ cho hết mọi cái nguyên nhân điên đảo. Ví như cái bình pha lê muốn đựng cam lồ thì cần phải rửa sạch hết cái chất bẩn, cái chất độc vậy. Thế thì sau này là Đức Phật sẽ dạy cho bốn cái món tiệm thứ tu tập. Về Phật dạy về bốn món tiệm thứ tu tập này, thế nào là ba món chứ? Thế nào là ba món tiệm thứ tu tập? Chứ tiệm thứ tức là tu lần lần, tu tập lần lần. Nó khác với cái tu đốn. Đốn tức là dạy cái pháp tu thẳng tắc, cái pháp mà gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật là pháp tu đốn cho những bậc thượng căn. Bây giờ nói tới cái pháp môn mà của Bồ Đề Đạt Ma đó ha, cái bằng bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, nghĩa là tu cái pháp môn mà theo cái thiền của Bồ Đề Đạt Ma là không cần lập văn tự, nghĩa là không cần phải học tầm chương tích cú, học nhiều không cần. Giáo ngoại biệt truyền này là cái bằng truyền ngoài kinh điển giáo điển. Nhưng mà cách nào? Cái bằng chỉ thẳng tâm người, trực chỉ chân tâm, làm cho người ta thấy tánh. Chỉ thẳng tâm người là khiến người ta thấy được tánh, là người đó thật Phật. Thế thì là cái điều này á, trước đây bao nhiêu chục năm mà tôi tưởng tượng rằng cái chuyện này là nói nghe nó khó khăn, và thậm chí là nói nó khoác hay sao. Nhưng mà cho tới bây giờ thì tôi cho rằng cái điều này không có gì, không phải là nói quá đáng đâu. Trực chỉ nhân tâm người ta không biết trực chỉ chứ, bây giờ tôi chỉ cái một cái gì. Còn kiến tánh bây giờ tôi cũng chỉ cái một à, chỉ cái một thôi. Tâm của các vị biết tâm của các vị sao không? Tâm của các vị là chân tâm thường trú. Các vị có cái chân tâm thường trú thì bây giờ tôi chỉ cái đó cho cái đó, các vị học rồi hết rồi. Học cái kinh này nó tuyệt vời là cái chỗ đó đó chứ. Cho nên kinh Lăng Nghiêm là một cái kinh là hồi xưa nó quý vô cùng vô tận của cái người mà truyền đã qua đó. Kinh này học kinh này là tâm trực chỉ nhân tâm đấy. Ta chỉ cho các vị biết rằng là các vị có cái chân tâm thường trú. Chỉ có cái điều là các vị không có để ý thì các vị sử dụng hàng ngày toàn là vọng tâm. Mà làm thế nào để biết đó là vọng tâm? Thì bây giờ chỉ cần có cái là giáo nghiệm ra bằng kiểu này thôi. Dựa vào cái từ khắp trần thiện, thiền não để mà giáo nghiệm cái tâm mình biết mình lúc này là mình đang xài cái thứ tâm nào. Dựa vào chữ khắp trần thiền não, thế mình đang sử dụng cái tâm mà hết vui tới cái bằng hết mừng tới giận, hết giận tới thương, hết thương tới sợ, hết sợ tới yêu, hết yêu tới ghét, hết ghét tới muốn, hết muốn tới mừng, hết mừng tới giận, hết giận tới thương, hết thương tới sợ. Cứ theo cái vòng đó mà nó đi như vậy, nghĩa là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, gọi chung là thất tình đó. Nếu mà hàng ngày mà các vị sử dụng cái đó là các vị toàn là sử dụng khách, khách tầng là những cái thứ đó là thứ vọng tâm, nó giống như khách vậy, nó đến rồi nó đi, nó không phải là cái của các vị đâu. Hoặc là hết tham thì tới ý nghĩ sanh, hết ý nghĩ sanh thì tới ý nghĩ si, hết ý nghĩ si thì tới ý nghĩ phẩm. Hận phú não tật sang quốc xiểm hại, kêu vô tàm vô quý, điệu tử hôn tầm bất tính, giải đại phóng vật, thất niệm tán là bất chánh. Đi đó, học Phật là phải thuộc cái đó. Hễ mà kiểm tra mà thấy cái tâm của mình vậy đó, nó ở trong cái đó đó là biết là mình phải sử dụng toàn là vọng tâm, là cái loại khích tầng phiền não đó, tức là vọng tâm đó. Kiểm tra vậy thôi. Cho nên nãy nè, mấy cô rửa tặng cho tôi tấm ảnh về nè, khen đáo để khen nói thầy đẹp, cảnh đẹp lắm. Rồi còn mấy cô nữa thêm cả cả chục thứ tấm ảnh ngồi cầm dòm dòm. Tôi nói coi chừng à nha, tốt quá gì đó. Gì tốt là tóc, tóc gỗ hơn là tóc nước sơn, wow. Còn là tóc nem hơn là tóc lá nha. Coi nó đẹp vậy chứ chưa chắc ăn lắm đâu á. Anh đây đẹp chứ, nhưng mà đừng tin, không chắc ăn. Là vì sao vậy? Trời ơi, tôi nói bản sáng này đáng lẽ tôi không còn một chữ để giảng cho các vị đâu. Số là tôi về cái cốc của tôi ở tạm có đêm à. Ở tạm đêm, hôm qua về giải nguyên ngày ở tạm đêm vậy. Mà cái chuyện mà ở trong cái thất tôi có mẹ con của cái cô Tư đó, mà xin tiền cái chuyện mà nếu 100 ngàn về 100 ngàn mà đã từng phục vụ cho tôi thì chuyện tôi cho cái chuyện nó không phải là cái chuyện đau đớn, thật sự không phải là chuyện đau đớn. Mà ở đây là ngủ đêm sáng ngày là ăn cắp 200 ngàn, nó đau tôi chịu không nổi. Đau là vì cái lối sống như vậy tôi không chấp nhận được. Mà lại còn nói tôi lại là nói sai nữa chứ. Không phải là do có ăn cắp, mà do tôi đến lẫn lộn làm lẫn đúc cà, bực bội vô cùng vô tận. Cho nên là tôi mà khi mà đụng cái đó rồi tôi bực bội vậy rồi đó, là tôi biết hết là cái nguyên do mà mình chịu những cái loại khách trần này một cách vô cớ như vậy là không chấp nhận được. Cho nên tuyên bố với mẹ con nó rằng là có thể từ đây không về cái nhà đó nữa. Không phải vấn đề tiền, mà là vấn đề cái lối ăn ở, cái đạo đức, cái tư cách của con người không chấp nhận. Phải tính đi để mà chịu những thứ khách trần đó, đâu có chịu được. Thành ra cái khách trần nó dữ lắm. Mà bây giờ muốn như vậy thì phải làm sao? Mình phải lắng thôi. Mình phải lắng thôi. Còn hả, miễn mà mình nó thân cận như vậy là mình phải phổ hoài. Mà thật sự với tôi là cỡ vài trong nhà nó tôi không có đau khổ nhiều vậy. Mà nó đau khổ là cái tư cách sống của con người. Với cái bản chất của con người tôi không bao giờ tôi chấp nhận cái kiểu đó được. Thành ra nó đau, nó đau cái kiểu kỳ là gì? Mình muốn xây dựng một con người cho nó ra con người. Xây dựng cái con người mà ngoài cái tư cách phẩm chất của con người, nó phải vượt hơn thường để nó có đạo đức nữa cơ chứ. Ở đây mà sống bằng cái kiểu lưu manh như vậy thì còn đạo đức ở chỗ nào? cho nên nó buồn dữ lắm. Mà buồn là toàn là sử dụng vọng tâm thì làm sao được. Cho nên hồi nãy mấy bà coi hình để khen, tôi nói coi chừng nha, hình dáng đẹp đẽ vậy đó mà coi chừng à, nó có những cái mà chưa có đáng tin cậy gì hết. Tôi bực, tôi nói cô làm như vậy, mẹ con cô làm vậy thì tôi còn kinh nghiệm nào mà tôi đi giải cho ai được nữa. Tội lỗi vô cùng vô tận. Tôi nói bữa nay tôi nói thẳng cho bổn đạo bá tánh biết rằng cái lối tu hành là cái kiểu phải lấn xa những cái loại như vậy, mà trong đó có tôi à. Chứ không phải là tu hành rồi liều mạng sao cũng được nha, không phải đâu. Nên là cái chữ nhân tâm á, là mình phải giữ cho được. Cái tâm của các vị là cái tâm thượng, thượng trú. Cái tâm đó không hề đi, nó không hề chạy theo cái thương, cái ghét, cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái sợ gì hết. Tức là cái tâm bình thản, vắng lặng, thanh tịnh của các vị nó ở luôn với các vị phải giữ cho được cái đó. Mà các vị mà tư duy và quán chiếu mà nắm giữ được cái đó, có nghĩa là tôi cực chỉ nhân tâm, các vị đã nắm được cái tâm của các vị đó. Còn nếu như các vị mà cứ để là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn nó chạy vòng vòng vòng, thì bây giờ có Bồ Đề Đạt Ma mà tái sanh nhiều lần đi nữa thì chỉ cũng không được nữa, chứ đừng có nói Phật Thích Ca thì chỉ cũng không được nữa. Cho nên vấn đề nghe rất là như quan đường, mà kỳ thật là có thật. Nhưng mà có thật nhưng mà nghe dường như là không ai làm được, nhưng mà thật sự có người làm được. Nhưng mà phải nói rằng là đại căn cơ, đại chủng tánh chỉ thẳng tâm người. Thường trú chân tâm các vị biết rồi là các vị cứ lấy cái tư tưởng đó. Nếu mà nó còn ở trong dần tham sân si mạng nghi phẫn hận phu não tật sân cuốn xiểm mại kêu hỉ nộ ai cụ ái ố dục, cái đó là toàn là vọng tâm cả, vậy thôi. Còn kiến tánh thành thật là gì? Tánh của các vị là thế nào? Tánh của các vị là thể tánh tịnh, tịnh minh. Nó vốn là trong veo, nó rất rất là sáng suốt. Mà trong veo và sáng suốt có nghĩa là không hề có một cái chút bận nhơ nào về tham, về sân, về si, về mạng. Không có một chút nào về phẫn, về hận, về phú, về não, về tật, về sang. Không có một chút nào về mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, và muốn. Nếu mà loại bỏ được cái đó ra thì đó là mình sống với cái thể tánh vốn tịnh và vốn minh của mình. Hiểu được như vậy và giữ được cái trạng thái đó thì đó là người kiến tánh. Trực chỉ nhân tâm để cho thấy được cái tâm mình, triển khai cái tánh, thể tánh của mọi người để cho mọi người sống với cái thể tánh đó. Thế thì là cái người mà xa lìa được kiến tư hoặc, xa lìa được tham sân si mạng là Phật chứ ai nữa. Thành Phật là tức là cái người mà nó đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ. Vì đạt tới đỉnh cao của trí tuệ như tôi nói nãy đó mà, thì là cái người đó ta biết thế nào là tà, là chánh, là trơn, là mỹ, là đại, là tiểu, là thiên, là viên, là tội, là bước rồi. Thì người ta đâu có làm những cái chuyện xấu, làm chuyện tội để mà mang tội, đâu có tạo những cái nguyên nhân khổ để mà thọ khổ. Thế thì là thành vô thượng Bồ Đề và vô thượng niết niết bàn. Vấn đề là nó như thế. Chỉ có cái điều là mọi người chúng ta phải cố gắng mà nỗ lực mà giữ gìn cái chân tâm thường trú. Đừng để khách nó đến nhiều, giữ chủ, giữ gìn. Làm thế nào mà giữ được cái vai trò của chủ nhân ông? Tức là cái chân tâm của mình nó luôn luôn thanh tịnh và nó ở luôn với mình. Mà muốn như vậy, trước nhất là cũng phải tạo cái hoàn cảnh, trong đó có cái việc phải học à nha. Phải học Phật á, phải hiểu cho kỹ, rõ ràng, đừng còn nghi ngờ trên con đường tư duy và học vấn nữa. Rồi thì tạo cái hoàn cảnh mới được. Chứ còn mà ở nhà như là hàng đã chúng vậy đó, thì nói đúng ra là tu về nhân thừa, về thiên thừa thì vẫn có kết quả an lạc hơn nhiều người. Nhưng mà còn cái đạo mà vô thượng được Bồ Đề Niết Bàn thì còn lâu, còn xa. Còn lâu còn xa chứ không có nghĩa là mình không đạt tới được đâu, vẫn đạt tới được đó. Nhưng mà phải tránh cái duyên, cái duyên ác là chịu không nổi, nó quậy mình ghê gớm lắm. Cũng như cái người lóng nước vậy, cái lưu nước mà mình đem phèn mình lóng, mà lóng nó vừa trong á, mặc dù là cặn nó lóng xuống rồi, nhưng mà lưu nước trong nó lấy láo họ quậy ào ào lên, thì những cái cặn mặc dù nó lóng rồi nhưng mà nó vẫn nổi cặn lên được đấy chứ. Mặc dù là nước trong và cặn riêng, nhưng mà khi mà họ lấy đò, cái cây, cái giáo họ quay trong cái lưu á, thì là cái cặn lóng xuống nó vẫn làm cái nước vẫn đục mà. Trên đường tu hành của mình, đây là hạng người lóng nước thôi chứ đã chắc bỏ cặn ra được đâu. Còn như là các hàng đại Bồ Tát, như là chư Phật đó, là như cái nước mà đã lóng rồi và chắc bỏ cặn rồi. Cho nên là dầu có quậy cỡ nào đi nữa, nó vẫn là long lanh, vẫn là đẹp đẽ, cho nên không có cái cặn dơ. Còn như cỡ như là hàng đệ tử Phật chúng ta, phải nói là trong cái tiến trình lóng nước, người thì mới mài phèn, bầm mài phèn vô trong cái lưu đó, lưu nước đục, người thì nó lóng được mấy phần mười. Còn ví dụ như là tôi, giờ là tôi có giỏi đi nữa, là kể như là cái nước lóng trong mà cái cặn nó ở dưới đáy, ở dưới đáy luôn, so với cái nước đục hoàn toàn thì là nó có trong đấy. Nhưng mà cái trong đó uống được, uống ngon, với cái điều kiện là đừng lấy cây mà quậy. Còn nó lấy cây mà quậy là nước đó vẫn chưa xài được. Tuy nhiên có cái điều là khi mà lóng vậy rồi đó, mà lấy cây quậy lên cái nước không xài được nha, nhưng mà trong vòng 10 phút sau vừa đứng là cái cặn nó trở lại, nó lắng xuống liền. Nghĩa là đi dọc đường rồi tôi vẫn cười thôi, đi dọc đường rồi ngồi cười. Chuyện gì mà mình phải bận tâm, mà mình gọi là hết kinh điển để giảng ha. Cái hạng này thì mình coi nó là cái loại bạc địa phàm phu, mình coi nó như trên cõi đời này. Đừng mong ý tới xây dựng gì được hết, đừng mong giáo dục dạy dỗ gì được, thì mình cứ bỏ qua dễ dàng thôi. Cho nên cười ngay trong lúc đó, sau đó rồi cười thôi. Sở dĩ giận là tại vì mình muốn đào luyện của con người cho nó có tư cách của con người, nó có nhân phẩm con người và vượt lên có đạo đức. Làm không được cái đó cho nên nó đau. Tới chừng mà nó đau căng tới mức độ cao rồi thì mình nhớ lại, ủa, trên đời này đâu phải người nào cũng phải là đủ tư cách con người hết được. Thế thì là có những cái bạn hạ cấp thì nó sống, xác thì người nhưng mà tâm hồn không phải người thì nó có sao đâu. Thôi, bình tĩnh thôi. Rồi nó đau lắm, cho nên cuộc đời này tu nó khó lắm. Tu thì không khó lắm, mà khó phải tránh cái duyên, tránh cái ác duyên, tạo cái hoàn cảnh tốt mới dễ tu. Đó là kinh nghiệm bản thân của tôi đó. Thôi thì bây giờ gần ở đây, bữa sau mới bắt đầu là nói cái mới.
Phật đạo lô thượng thệ nguyện sau đây là phần thâu thêm.
Nhiều vậy đó, pháp môn tu gọi là vô lượng pháp môn tu, vô biên thiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu nha. Nhưng mà nếu mà các vị mà rời chỉ quán cái thiền ma ra thì các vị không có cái cách hành nào để mà đạt đến cái mục đích cái bằng vô biên thiền não đoạn hết á. Mà thiền não vô biên mà muốn đoạn được là các vị á phải vận dụng chỉ quán và thiền ma thôi. Mặc dù gọi là vô lượng pháp môn tu, nhưng mà vô lượng pháp môn tu, pháp môn tu đó không rời chỉ quán và thiền ma mà các vị thành tựu được cái gì hết. Bởi vì sao? Vô lượng pháp môn tu, vô biên thiền não đoạn. Tôi nói ví dụ như bây giờ vô biên thiền não đoạn mà các vị đang đau khổ đầy nhảy, càng ngập tấm lòng rất ức bực bội khổ đau. Mà bây giờ các vị mà không có vận dụng pháp chỉ, không vận dụng samatha, các vị có bứt bỏ được cái phiền não khổ đau không? Này, nếu không vận dụng pháp samatha, không chậm đứng cái dòng tư tưởng đang phiền não sụp sôi trong lòng đó, là các vị không có cách nào mà cái tâm các vị yên lại được hết. Vì vậy mà cái pháp môn chỉ của môn samatha vô cùng cần thiết. Thậm chí những tên bực bội nóng giận sinh khi phiền não đầy nhảy mà các vị vô cùng đau khổ không, mà tôi nói nửa đùa mà nửa thật đấy. Tôi nói thí dụ như vận dụng một câu niệm Phật, nam mô a di đà phật, niệm tâm một cách bực bội đau khổ như vậy để mà thấy cho cái thay như là mình chửi thật lớn hết, chửi như là thật to thật lớn thật mạnh thật đau đớn ở trời. Bây giờ niệm nam mô a di đà phật. Thế như là dùng một câu niệm Phật để mà làm cái đối tượng để chữ đó, làm cái đối tượng là tập trung vô trong câu niệm Phật này để chịu đựng đó. Thế thì câu niệm Phật nó biến thành cái pháp tu sĩ. Rồi là dùng câu niệm Phật để trấn áp cái rút ức cái phẫn nộ kia, thì nó lại biến thành cái chữ rồi. Từ cái chữ đó thì các vị vận dụng quán trí thôi, tất cả dân môn đều là hư diễn ha. À, Phật đã từng nói rằng là người ta cho mình một cái món quà thật ngon thật quý gì đó mà mình không lấy thì cái món quà đó của người ta. Rồi Phật cũng dạy rằng, nhà nho cũng dạy rằng là người nào nhắm máu của người khác thì chính cái miệng của cái người nhắm máu vô trước. À, đó là giai đoạn thứ hai, là các vị do cái câu niệm Phật hồi nãy đó chậm đứng lại, bây giờ các vị mới nhớ tới từng điểm. Thế thì là nó từ cái chữ mà nó ra cái pháp quán, quán về chân lý, chân lý nằm máu phương người trước nhờ miệng mình. Thế thì là các vị an tâm luôn cái lời mà chữ mới hung bạo thô bỉ của người kia. Thế thì trong đó là chỉ là quán rồi đó. Rồi á, trong cái khi mà có một dòng tương phẩm nào đó, các vị thấy rằng cái quả đài này là tam giới vô an vui như quả thật, dù mình ở hiền lành tốt đi nữa cũng có người thấy quấy phá rầy rà mình. À, do đó là các vị nó thành tựu là một cái thứ thiền ma. À, do đó tôi mong là từ nay về sau chuyên tâm lập chí rằng là ta không đấu tranh, ta không chửi lộn nữa, không đấu tranh nữa, không là cùng với những người thô bạo mà để đấu khẩu nữa. Thế thì là các vị là coi như là từ cái suy tư đó, cái suy nghĩ tư đó các vị bỏ được những cái tâm nóng nảy, cái tâm đấu tranh, cái tâm là thô bạo, độc ác. Thế thì là trong đó có samatha, có tâm ma bát đề, có thiền na, có chỉ, có quán và có thiền đấy. Do đó cho nên cái công dụng của chỉ quán và thiền nó lớn lắm, vô lượng thiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu mà không ngoài chỉ quán và thiền na. Nó cũng như là
là muốn xây nhà này mà phải có xi măng, phải có cát, có sắt, có nước, nước để mà trộn xi măng cát sắt lại để mà đúc ra cái nhà này vậy. Cái nhà đúc sắt như thế này nó là 10 tầng, 100 tầng đi nữa thì cũng phải là bằng xi măng cát sắt nước để trộn nó. Tâm vô lượng thức nhân tư samatha tâm ma bát đề thiền ma là chất liệu căn bản đó. Mà học cái bộ kinh này thì nói về chỉ giới và thiền ma rất là rõ. Ở những chung sau các vị sẽ hoặc là các vị đã đọc ha, sau này tôi triển khai các vị sẽ thấy công dụng của nó. Khi mà áp dụng samatha tâm ma bát đề thiền ma rồi, các vị cần phải học cái đây rồi. Sự tâm mắt sai lầm chân lý đối với đường tư nó trở thành cái vật cản chặn đứng sự tiến lên đỉnh cao của bồ đề nước bàn thật. Có thể họ thấp tư chủ giới này hiện nay rồi, nhưng mà còn phải coi chừng, phải hóa giải những sự tâm mắt nữa. Mà cái đoạn kinh này là nói cái này là rất là rõ. Tấm mắt cái gì? Chính là tấm mắt mình tư mình có chính để chứng để ý. Cho nên các vị tu hành bất cứ bằng pháp môn gì, các vị nhớ rằng là các vị đừng bao giờ mong mỏi cái chính. Đừng mong mỏi cái chính. Các vị mà tự cho rằng mình có chính, bất cứ là chính cái gì là các vị đã rơi vào nghĩa là cái tư tưởng của ngoại đạo rồi. Bởi vì ngoại đạo là gì? Ngoại đạo là của cái người tu cái đạo cầu bên ngoài. Nếu các vị tu mà các vị mong chính hoặc là các vị cho rằng mình được chính là các vị rơi vào cái học thuyết của ngoại đạo rồi, của cái người mà tu theo cái đạo cầu bên ngoài. Bởi vì sao? Vì sao mà không được cầu? Không được cầu bên ngoài là bởi vì chính mình là ai cũng có cái Như Lai viên giác diệu tâm. Nói một cách khác là ai cũng là Phật rồi cả. Tâm Phật Như Lai, tâm viên giác tròn đầy giác rút rồi, cái gì là Phật đó mà. Các vị là Phật đã thành ấy, cái Bích La đã từng nói vậy luôn cơ. Thế vì là bây giờ mà nếu là các vị mà diệt trừ về não vô minh hết, thế vì là các vị trở về cái mà Như Lai vương giác nhiệm màu tròn đầy sức sức của các vị, chứ các vị chính đắc cái gì nữa ở bên ngoài đâu. Cũng như là La Vương mà, cái vương của các vị tự là vương rồi. Thế vì nó không chiếu sáng được là tại vì cái gương này bỏ bụi bẩn nó bám, thậm chí là để treo nó bên cái dàn bếp rồi nấu khói đánh lâu lá đi, nó làm cho màu sắc không còn. Thế vì là bây giờ người ta lao cái bụi, ta lao cái khói, cái bụi đó mà, thì cái gương nó tự hiện cái thể sáng của nó trước kia chứ không phải là bên ngoài. Đây cho nên là chứng ngộ hữu giác là bốn cái bệnh chấp. Mà nếu người đệ tử Phật nào mà chấp mắt thì nó lật đi, nó thành là mình là cái người Phật ngoại đạo rồi chứ không còn là đạo Phật nữa đó. Bởi vì trong Pháp Hoa nói các vị là người đã thành Phật, bởi vì cái tư chứng Phật của các vị sẵn có rồi. Trong Pháp Hoa Nghiêm nói các vị có cái chân tâm thuần túy có thể tính tịnh minh. Các vị mà có vượt từ vườn não cái tầng đi nữa là trở về với cái chân tâm thuần túy có thể tính tịnh minh của chính mình mà thôi. Trên lại nước bàn nói rằng là chúng ta vượt từ thần đã hết rồi, chúng ta trở về với cái Phật tính sẵn có của chính ta. Còn trên này thì nói là vượt từ đoạn từ thần đã vô minh rồi, thì trở về với cái tâm gọi là Như Lai viên giác màu nhiệm sáng suốt tròn đầy giác ngộ viên mãn của mình. Vì vậy cho nên đừng bao giờ tu bà cho rằng mình có chứng. Nếu nói rằng là mình cầu chứng hoặc là cho rằng mình có chứng là lạc mục tiêu, là lạc về ngoại đạo, không bao giờ thành tựu với phẩm bồ đề được. Bởi vì bồ đề không tìm bên ngoài mà được. Quả vô phẩm bồ đề cũng như là chính đắc không thật mà cũng không hư. Không thật là vì cái bộ phận bồ đề của Như Lai đó không phải là màu xanh màu đỏ mà tất màu vàng. Không thật là vì đó của bộ phận bồ đề của Như Lai không phải là dài ngắn rộng hẹp vuông tròn lớn nhỏ nặng nhẹ cao thấp. Cho nên gọi là Như Lai chứng đắc quả vô phận bồ đề là nói vậy thôi, chứ thật kỳ thật Như Lai không có chứng đắc gì. Tại vì Như Lai không còn chấp tướng ngã tướng ngon tướng chúng sanh tướng thọ mạng, cho nên gọi là Như Lai được vô phận bồ đề vậy thôi. Còn chúng sanh thì còn chấp tướng ngã tướng ngon tướng chúng sanh tướng thọ mạng, cho nên chúng sanh gọi là phàm phu là chúng sanh vậy thôi. Chứ Như Lai thật sự không có chứng đắc gì hết. Chúng sanh thì hàng ngày có tạo người ác pháp, còn Như Lai thì hàng ngày ở trong thiện pháp, làm thiện pháp, ở trong thiện pháp không có làm ác pháp, cho nên gọi là Như Lai được vô thượng bồ đề vậy thôi. Chứ Như Lai không có chứng, không có đắc. Nhớ cái chỗ đó là kinh điển nồng cốt đó, mình đừng thấy chứng đắc gì hết. Các vị tu ác hạ tác, không làm ác là các vị là thiện. Mà các vị mà là sống trong hoàn toàn những điều kiện thiện thì là các vị là phù hợp với cái Như Lai viên giác màu nhiệm thanh tịnh sáng suốt toàn đại của mình, là mình đạt tới cái quả thật đó. Để ý cái chỗ đó mình đã chứng ngộ lửa giác của cái này là hoàn toàn là phải người phật tử phải đề cao cảnh giác. Cái này là vướng bảy nhiều lắm. Của đại đa số người tu không khéo là ai cũng còn chứng tội đắc hết. Nhưng mà đó là một cái điều đáng tội nghiệp đó nha. Nó mắng vô đó rồi, thấy mình có chứng rồi là không được đó. Tức là mình chết rồi đó. Rồi còn nữa nha, cái này chứng ngộ liễu giác ha, thấy mình có chứng, thấy mình có được ha, nó gọi là ngộ. Rồi có người gọi là tôi liễu đạo rồi, có người nói là tôi đắc đạo rồi, có người nói tôi chứng đạo rồi đó. Là các vị phạm sai lầm rồi đó, đó là chết rồi đó. Bởi vì mình không có lưỡi cái gì đó, không có chứng cái gì đó, nói là các vị dịch từ một phần hết lên mình. Ý như các vị đã lao tâm, lao vụ của tâm vương, mà của cái tâm vương của các vị vẫn cầm sáng. Vậy thôi. Còn không đến cái bệnh tâm nữa,